Thường thường nó phải nóng độ á, là như thế này nè. Thổ xưa bây giờ cũng còn ít lắm. Bây giờ trên linh thú sơn có ấn độ á, còn nhưng mà một vài. Chứ hầu còn còn tại thế á, thì có cái loại gọi là bò trắng. Trắng, trắng. Cỏ trắng, mà loại bò. Nó ăn toàn là cái chó, nó gọi là chó thôn. Thì bò đó người ta gọi là bò thần đó, bất khả xâm phạm, nghĩa là dân chúng không bao giờ dám phủ định được, còn người dân không có bao giờ coi như đó là một người bò thần, khi bò thần chỉ khi là chết là cúng thờ cúng giữ vậy đó. Thành ra mỗi cái nơi đạo tràng đó, là Đức Phật nói rằng nên dùng cái phân bò trắng đó hôn hôn rồi trộn với lại cái chất gọi là cái chất chiên đàn hương, chiên đàn hương trộn nè, trộn lộn nè rồi mới trải. Thường thường cái chỗ Đức Phật ở ngày xưa cũng vậy nữa, bốn thế giác bên ngoài, các khi bên trong nữa, không phải mình dám thế rồi đâu, không phải là sơn đất mà trải đó nữa. Ngán rồi, có ngán rồi. Bên mình nghe nó phân bò cũng ngán. Ở Việt Nam nghe nó phân bò cũng mệt. Thế thì không có đâu. Cái này là thiên liên đặc biệt lắm. Đó. Thì dùng cái đó để mà nó cứ là nhồi để thành cái giống như đất để mà trải trên cái đàn tràng đó. Cái đó nó còn ngon lành hơn cái gì mình trải thảm nữa. Tính theo tính là đó. Rồi nó tráng ở trên đất đó, đó là cái phương thức. A thì cái phương thức là chút nữa trong bài nó nói rõ. Hai là đàn nghi cho trang nghiêm. B đàn nghi cho trang nghiêm, nhớ cái chữ trang nghiêm đó, trang nghiêm. Đàn nghi là như thế nào? Tức là nghi thức ở trên đàn tràng đó phải cho trang nghiêm. Tức là cái nghi thức nói cho tiếng Việt mình là cách thức thờ phượng, làm sao cho người ở ngoài đời nghĩa là lao đao lộn đặng suốt tuần hoặc là đủ thứ chuyện hết, khi bước mở cửa cái chỗ thờ phượng đạo tràng ra, nhìn lên cái đạo tràng thấy tâm hồn nó trở lại rất là ấm nhiệt. Hay là nói cách khác nữa là bao nhiêu cái cuộc phiền muộn hơi lương khổ cực nó không còn nữa. Đó là nói để giúp cho bá tánh, còn nói giúp cho người tu á, khi mà người mình lên mà nhìn thấy cái đàn tràng nghi tức trang nghiêm như vậy đó, thì dù là tụng niệm, dù là thăm thiền, dù là trì chú, dù là niệm Phật, thấy con người nghĩa là nó thấy người lòng người vững chiên, nó có một cái gì riêng, cái đó khó cắt nghĩa như lắm, quý vị nên nhớ. Còn nếu mà mình lên thấy cái chỗ đàn tràng thờ, tin đèn thì thấy cao, thấy thấp, thấy không? Rồi cái gì đó bông thì mình héo, mình thì tươi, đâu nhìn lên đó là thấy là tiền não nó lên rồi, thì còn gì nữa là tốt? Nó không phải là cần nhiều, không phải là cần đồ quý. Nếu có nhiều có đồ quý thì cái chuyện gì? Dĩ Phật trang nghiêm, nhi tự trang nghiêm. Mình trang nghiêm ở trên cái đàn tràng trang nghiêm thờ phượng á, chính là mình trang nghiêm cho lòng mình. Nhớ cái điểm đó, đó. Mà hễ lòng mình trang nghiêm rồi á, thì lòng Đức Phật trong gan Phật. Lòng mình chưa trang nghiêm á, thì không bao giờ lòng Phật. Do đó cho nên người ta nói cái chỗ thờ phượng phải trang nghiêm. Quý vị chịu khó một chút, đi đến một chùa, mỗi thánh đường nói chung, chùa Phật nói gì, quý vị đi lên trên chỗ thờ tự, quý vị có thể biết rằng cái vị sư chủ của chùa đó tôn tập đó và tánh sự đó biết rồi. Quý vị chịu khó chút, tỉ mỉ chút, biết rồi. Nhất là quý vị lên là thỉnh thoảng lên là cũng lên thánh địa đó, biết rồi, hiểu không? Hiểu không? Rồi mấy cái tinh đèn mà mấy cái tôi để lâu lâu thì những cái chùa đó cái tu là gì? Sửa tôi là tất nhiên là những cái đó mà nếu mà không tu tập mà không có để mà bụi nó đóng tùm lum hết thì làm sao mà gọi là tu cái nghĩa gì nữa. Nên cái chuyện đó nói về phương diện từ nghi thức đàng hoàng, chúng ta cũng sẽ nói cái gì nữa. C là cúng hiến ở đạo tràng, tức là cái cách thức cúng kính đó, từ cúng hiến, cúng hiến nơi ở là nơi đạo tràng. À, thì đây là nói về tức là hương hoa đăng tà quả nhạc, người ta gọi là lục cúng. Hồi xưa tôi là lục cúng hương hoa đăng tà quả nhạo, nhạo tức là nhạc. Mình lên tụng kinh cũng là một lối cúng dường như vậy. Cho nên quý vị đi đến những cái chùa người ta còn có gì nữa, tán tụng lễ còn lễ đủ hết á, đó cũng là cái lối cúng dường như hương hoa đăng trà quả nhạc, chứ không phải là khẩu nhạc như ở thế gian mà rồi cái chuyện gì khác. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói là phải có những cái âm nhạc như thế, cho nên chính ở bên Tây Tạng về Phật giáo Tây Tạng họ có những cái dàn nhạc, cái nhạc cụ có thể nó thành để trong nửa cái căn phòng này đủ kiểu hết. Thành ra các ngài tụng kinh tụng đọc độ chừng 10-15 phút nó tùy theo đoạn, rồi quý ngài ngừng tận thì bên kia nhạc tẩu lại lặp lại với cái thời tiền đó luôn luôn. Học sang ở bên đây thì thiếu, cho nên nhiều lắm là có cái trống với một cái kèn gì quý vị lên trong em xem một ra bên kia đồ bên kia thấy bên đó một vài cái dụng cụ đó. Cái việc ra bên Ấn Độ là đúng rồi, Phật giáo các nước khác cũng vậy, cũng có, thì cái đó gọi kêu là để mà cúng dường tu tập, chứ không phải là đồ để làm ra để mà cho hay là để mà vui, không phải như thế. Còn hiến, hiến đây tức là các thứ để mà mình dâng lên. Còn nữa, ví dụ như ngoài trong 6 cái đồ cúng đó, mình muốn cúng thêm, hiến thêm cái gì nữa đó, tùy. Có nhiều, có người hiến cả cái thân này, tùy. Để mà phát nguyện gì đó. Đó. Ở nơi đạo tràng đây là nói chỗ thật tụng không, tức là cái điểm C. Điểm D, phương thức thiết tượng nơi đạo tràng. Phương thức thuyết tượng nơi đạo tràng. Đó. Cái phương tức là cái phương pháp, cái thể thức đó, để mà thiết lập những cái tượng Phật thờ ở nơi đạo tràng. Nhưng phải làm như thế nào để mà đi tới cái đại định thủ lăng nghiêm, bởi vì đây là kinh đại định thủ lăng nghiêm. Thành ra mình biết như vậy đó, không phải ngồi thiền định mà ở trong một cái chỗ không không đâu. Nếu muốn ngồi ở một cái chỗ không không cũng không phải là lỗi, nhưng mà nếu có một cái đàn tràng rất là trang nghiêm á, bởi vì sao? Bởi vì ở trong tâm hồn của mình, nếu nói về thể của tâm á, thì nó có một cái thể, nó bao la muôn hình, ông kêu là bao la vạn tượng. Nói về cái tướng á, cũng vậy, nghĩa là cái tướng hả, hư không thế nào thì cái tướng của chân tâm mà khi mộ nhó cũng như thế này. Còn nói tới cái diệu dụng á, là muôn màu sắc thiên hình vạn trạng, cho nên vũ trụ quý vị thấy bốn mùa tám phép màu sắc đầy đủ, những hoa, những lá, những cây, những cối, những súc, những vật, nghĩa là màu sắc mình quá sức tưởng tượng. Rồi lúc bây giờ mình chỉ kết luận là đây là có một cái bàn tay tạo hóa này vô trong một cái hải học viện, trong một cái sở cá, thấy nhiều con cá được tinh vi, nghĩa là coi như là người ta cầm bút mình cứ quả thì nó rất đẹp vô cùng. Trong lúc đó không biết làm sao để mình giải thích, cuối cùng mà nó có lẽ là do mình vẽ, là do cái diệu dụng của cái gì khác khi mê lầm thì nó thiên hình vạn trạng như thế, nhưng mà khi giác ngộ rồi nó cũng kêu là vô trên cái sự thờ phượng đó, đó cái ý nghĩa. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở nơi chánh niệm, nói tại sao chúng tôi kể ra thì cũng lưu ý không biết bao nhiêu, có thể nó từ cái ngày mà khôn lớn trong đạo cho tới bây giờ đúc kết lại bao nhiêu đó, có thể nó như thế, chứ không phải là muốn đâu mà nghĩa là có ông nào lúc trước là học kỳ cũ á thì thôi ai cũng như nào cũng để lên, bằng đất cũng để lên, bằng đồng cũng để lên, như là ai có cúng hoặc là ai có yếu thì có cái chỗ để tôn trí, cái đó gọi là để chiêm ngưỡng. Còn bây giờ đây là một cái đàn tràng thờ thiệt thọ, bởi vì đây á là như chúng tôi đã nói là của thanh niên là chủ trương thiền tịnh song tu, thiền tịnh song tu. Mà nói tới thiền tức là cái nguồn gốc của đạo, chư Phật chư Bồ Tát đều nhờ thiền mới thành đạo chứng quả dễ dàng. Chỉ là không biết ai mà có thể gọi là như là cho khác hơn được. Cho nên chúng tôi thấy rằng có cái tầm cao bao nhiêu, cái tầm cái cửa lớn bao nhiêu đó là nó tùy theo ở nơi cái căn phòng của chánh niệm. Chúng ta không cho, không có thể nói nếu cái căn phòng chánh niệm lớn nữa và nó cao nữa thì có thể là cái cửa lớn này tăng lên. Nên nó phải sắp đặt như vậy chứ không phải là thì cái tượng đó là nó vừa có cái chánh niệm thành ra ở trên là đức trung tôn và đức Thích Ca Mâu Ni. Còn quý vị thấy không, dụng ý là ngài quán đi cho nên thấy cái gì cứ để kỹ lên, ngài là một lịch sử có thật sự thật. Chứ còn các vị Bồ Tát hay là các vị như Đức Di Đà chẳng hạn đi, bởi vì là quá khứ kiếp cho nên thở bệnh cũng như là tỉnh hạnh hay là làm lành chứ, cho tôi chính phải đi qua cái mình đó mà nói chuyện đạt mấy tượng đó, chứ không phải là. Nhưng mà là nhiều khi họ làm nhiều quá, tỉnh hạnh nhiều quá, bận đi cho nên không có tới. Nhiều khi tôi cũng ghi nó, ghi là bản thân ta. Thành ra tôi nói là cái tượng trung tôn ở trên đó, hai thước ba, kể cả bọt xe. Nhiều khi trước xưa nói là cái tượng nó đặt lên tới cỡ đó, ở kia và xa, ở đằng sát thứ nhất ở trước này, nhìn lên vẫn thấy được cái đảnh của mình. Từ thái xuống thì nó như vậy. Thì tôi nói rằng chính cái mẫu tượng đó là làm theo mẫu tượng ở Thích Ca Phật Đàn Vũng Tàu. Đó là cái gì mới vừa vừa vừa. Và cái tượng đó chúng tôi phải mang từ đây sang nó bởi bằng các trục từ rõ ra lớn như thế này. Để thấy rõ. Chúng tôi bảo rằng ở dưới thường trường Vũng Tàu làm cái cửa đường thấp. Mấy cái tượng đào quý vị coi cái tượng đường thấp lắm, nó không hay. Cái này tượng đường cao chút, chân nó cao lắm. Nhưng mà chúng ta bảo rằng da của ngài, cái nước da thì giống như nước da thường, không phải đen mà cũng không phải đỏ mà không phải là trắng, nước da thường. Bởi vì ngài thì không phải là nghe nó Ấn Độ, không phải là ngài là người hoàn toàn Ấn Độ, ngài là người Nhật Bản. Đúng là ngài là sanh nói theo cái lịch sử đó. Nhưng mà cái chỗ này thì cái màu da không, còn y của ngài thì chúng ta bảo rằng phải theo y màu sao, cái này là y màu vàng dùng lúc nào hàng ra nó khác ý một chút. Tuy nhiên cũng có vẫn được, vẫn có nghĩa tướng hảo văn minh thì làm vậy, tướng hảo văn minh lắm. Tượng ngài quý vị cứ nói kỹ đi, là cặp mắt ngài đều nó xuống chứ không phải là nó ra thẳng hay là nó nhắm rất được cái chỗ đó, cái điểm đó, cũng như là tòa sen rất được đưa hết, nhưng mà chỉ có hai cái điểm đó chúng tôi nên nói để quý vị không phải là đã nói trước nhưng mà nói sai rồi. Là chỉ trên đó chỉ đức trung tôn, chứ là niệm phụng nhất Phật, đắc hàm thú chư Phật, phải thờ một đức Phật, lẽ ra mình chỉ thờ một mình ngài thôi, tức là gồm tất cả các đức Phật, bởi vì mỗi Phật nào cũng đồng bình đẳng, luôn là đồng tánh với nhau. Rồi kế đó nữa, như hồi nãy tôi nói với quý vị đó, kêu là thiền định song tu. Bây giờ ngài Đức Thích Ca là ai mà chuyên tu về thiền định, ha, về định đó, thì đương nhiên là hướng về ngài. Nhưng mà tăng ni Phật tử các vị thiện nam tín nữ nào nói rằng tu thiền khó lắm, nhất là làm mặt pháp tu khó lắm, định thì nó khô, định thiền thì nó sao mà nó buồn ngủ lên của chúng nó khó lắm. Bây giờ muốn niệm Phật cầu cảnh sanh cho nó dễ, do đó cho nên cái bàn kim đài trước đó, chúng tôi đặt ba ngôi tam thánh, chư tam thánh, Đức Di Đà, Đức Quan Âm, tức là cầu trước. Thì quý vị nào thì Đức Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, chúng tôi nghĩ rằng thế bàn hai cũng được, bởi vì đó là ý nghĩa tượng trưng thôi, cho nên không có cái gì cái vấn đề như y phục hay là vấn đề đó là tùy, cái đó không có cái gì đáng ngại. Do đó cho nên phía trước Đức Thích Ca thì thờ tam thánh, ở Việt Nam mình thường từ cái bàn là trước là gọi là bàn kim đài, ở trước bây giờ cái thì bàn chưa có, thì là thường để tạm thế, chứ không phải là Đức Thích Ca, Đức Thích Ca đứng trước rồi hai vị đứng sau thì không được, nó trang nghiêm là đứng thẳng, nhưng mà tượng Đức Thích Ca cao hơn qua những cái áp chân chính. Chúng tôi bên trong lúc nói cái bên đó là Đức Di Đà một thứ ba, Đức Quan Âm Thế Chí một thứ hai mẫu vị, nhưng mà đó cũng là cái lệ với lại tượng Di Đà, tượng cái tàu á là điều tưởng như không làm thứ bạn hết á, chúng tôi không được, bởi vì Đức Thích Ca Mâu Ni thì là thứ bạn thì đúng, tượng Di Đà thì thường không, không có thứ bạn, mà cái này là có thứ bạn. Hơn nữa là bên Pháp mà hãy thấy cái tượng là mà để chúng bạn thì lại mà nữa mất công khắc nghĩa nữa đó. Mà đem về thay các chúng bạn thì cái đó là mình tưởng sao không có khó, nhưng mà việc ra thì Đức Thích Ca nói là các chúng bạn, còn Đức Di Đà là thường thì thôi đó. Rồi bây giờ thường thường các chùa người ta thờ tất thập bát la hứng, ta thờ nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mình thờ quá nhiều đi thì có nhiều khi người ta đánh giá là đa thần giáo. Do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng thôi bây giờ mà chùa khi nào Đức Phật ngự tọa thì phải có các vị thiện thần Thiên Long Bát Bộ hộ trì, phải tổng thống mà an tọa là phải có đủ kiểu một cảnh giác. Nói ví dụ để mình dễ hiểu gì cho thực Phật là đâu có cần cái gì mà cái nhé. Đây là cái sự trang nghiêm, quý vị thấy trên này về cái sự mà trang nghiêm ấy, thì chúng tôi mới nghĩ như thế này. Đầu tiên nghĩ đến hai vị thôi, nhưng mà hai vị không có tự trưng cho thứ cao như này, thà mà phải thỉnh bốn vị, mà thỉnh bốn vị thì bây giờ Bồ Tát thì cũng hàng hàng xa số Bồ Tát, hộ pháp thập bát hộ giáo nhà Lam tôn hồng được 8 vị, làm sao mình cần hết. Cho nên chúng ta mới nghĩ là tuyển lại chỉ thành 4 vị thôi, mỗi vị đặt một thức tăng, đặt một 4 vị là một thức tăng. Thành là đầu tiên ở cửa sáng điện cũ đi ra là chúng ta sẽ đặt tượng Đức Bồ Đề Đạt Ma, ngài cho râu trộm con mắt lên và thì là đen da đen, để cho những người da đen mà vô ta thấy là tôi, ta nghĩ là đen nè, ông này cũng thành tổ thành Phật không nè, nên tên đen với nghĩa đen anh nhau mua sức da tôi không thấy đâu. Mà sự thật là Đức Đạt Mã là người Nam Ấn Độ, mà miền Nam Ấn Độ đen như mua như da nằm đa số đó. Cả một sự kinh nghiệm về địa duyên, về lịch sử, không phải là có thể thường đâu, đó là dụng ý. Chứ nếu không thì mình làm từ thường cũng được, thấy không? Mà thiền của Tổ Đạt Ma là thiền coi như là diệt trừ phiền não, cho nên ngài không phải yên nhiên, mà ngài có mắt phải trợn tất cả tượng của Tổ Đạt Ma cũng là thiền, nhưng mà thiền là đi sâu vào cái lĩnh diệt vi tế vô minh. Và tại sao đặt cái đó? là bởi vì chư tăng ni ở trong trên này xuống theo khung cảnh ở đây xuống và trong chánh điện cũ ra là sao nè, bởi vì ngài đại diện thì tổ rồi mới lên này đã có nhiều ý như vậy đó. Bên kia mà nếu như bên kia để thờ ở ngoài nó vô mà chùa thì chủ trương về truyền thống thanh tu, mà nếu để Đức Quan Thánh mặt đỏ mà đứng để đối diện với mặt đen thì cái đó thì có nghĩa là nó, nhưng mà không. Do đó cho nên ở bên kia nó lại để Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát chấm tích tượng như địa ngục môn khai trưởng bảo trong như thiên đường, ngày càng phải bảo trong hết ha, nên quay đi cũng một thứ cũng như đối diện bàn thờ rất nhỏ để tượng trưng thôi, chứ không phải là không phải là thờ cúng dường nhiều, không phải là tượng cao nên nó cúng đâu, và nhiều lắm là một cái gương cặp đèn điện thường để ở ngoài khi mà làm lễ mà nhìn vô một cái điện Phật á, đặc biệt là đại rồi sự lý viên du viết được lẽ ra tượng hộ pháp với tượng Quan Thánh á, thường thường mẫu chùa ta thờ như là Kiên Lao hộ pháp. Kiên Lao là một vị có chùa khác, người ta có nơi khác người ta gọi là ông thiệu khác đó, nhưng mà ở đây chúng tôi nghĩ rằng vì Bồ Tát là phải làm rồi, vì Bồ Tát tức là bây giờ đứng từ cửa bên ngoài nó vô đó, ngài rất là hiền lành, chỗ nào ngài cũng phải để mà hộ pháp của Phật. Nhưng mà bên kia nếu mà là một vị Kiên Lao thì lại nó sai với dân chúng, nhất là dân chúng ở đây, dân chúng người Long Quang. Thành ra bên kia chúng tôi thay Đức Kiên Lao bằng Đức Quan Thánh Đế Quân. Các Phật tử người Hoa, người Việt có qua quan thể vô cùng, khi mà lên nhìn thấy Đức Quan Thánh mặt đỏ lúc lâu thì ta cũng lại thắng hết. Đó là cái chuyện rất quan trọng. Và chính các vị người Việt Nam mình nè, các vị tướng tá, các vị gọi là hùng dũng mà ai cũng thích nhìn Đức Quan Thánh, bởi vì ngài có tinh trung sung nhật nguyệt, nghĩa khí quán càn khôn. Mà ngài sau khi quy y với ngài Nghĩa Tịnh Thiền Sư á, ngài hiển thánh, cho nên có phong cho ngài là một ở trong thập bát hộ giáo Già Lam Tôn Phật. Già Lam chủ giả quả bộ vai linh, nghĩa là gì? Ngài có vai linh ghê lắm, khâm thừa Phật sắc cộng du thành, ủng hộ pháp vương thành, vi hàng vi bình định vạn lợi vĩnh cương linh. Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát, ngài có một cái bài kinh của ngài như vậy. Vì thế cho nên ở ngoài nhìn vô á thì nhìn thấy phía trong, tức là bốn vị như để mà họ Phật pháp sử tường cầu ở phía trong, phía trong là tức là cũng sát nhất ở ngoài đường. Chúng tôi bây giờ nghĩ không biết sao bây giờ phải làm hai cái bàn thờ rồi, rồi bây giờ ba cái vụ hình ảnh ở phía nam, bây giờ là ảnh thờ tổ tây tây tam mấy hai cái đầu đấy chúng tôi cũng hay lo cái gì đó ta lên. Nếu mà để hình lên hết thì thiệt ra chắc là tự bàn thờ luôn cho nó. Thầy không biết cái chuyện này nhờ quý nhà hỗ trợ dùng cái ý kiến dùng chút ba cái gì đó giờ có các chuyện thì giới phát nguyện Đức Phật tọa ngài A Nan, ông thưa hỏi cung cách nhiếp tỳ tâm niệm, nhiếp tỳ là giữ gìn, gìn giữ tâm niệm, như tôi đã nói rằng ai muốn vào chánh định, tức là đại định cũng là nghiêm á, tu theo pháp môn nhiệm màu, theo con đường của Bồ Tát, thì trước tiên hãy giữ bốn giới luật trên cho trong sạch như tuyết sương, tức là sát đạo vọng dâm bốn thứ đó, không cho phát sanh nhánh lá của ba nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, không có cho nó phát sanh với tội lỗi nhánh lá ở trong ba nghiệp tội. Bốn khẩu nghiệp ác, tất nhiên là quý vị nhớ bốn khẩu nghiệp ác là vọng hôn nè, ý ngữ nè,
lưỡng thiệt và ác khẩu đó. Quyết không còn có nhân mà sinh ra được, nghĩa là phải làm sao diệt trừ cho hết cái nhân, đừng cho nó sanh. Kêu là đó là cái điều mà Đức Phật dạy. Này anh em, nếu giữ bốn điều như vậy không thiếu sót thì tâm ý còn không vin vào sắc là một nè, hương là hai nè, vị là ba nè, xúc là bốn nè, tất cả ma sự, tức là cái việc ma, việc thấy rối đó, khó về phát sinh được. Đức Phật này nói như là chỉ về cái phương pháp. Nếu có tập khí cũ, tập khí là cái thói quen, những cái gì mà thuộc từ đời trước tới bây giờ, cho nên có nhiều người mình đâu có học, đâu có luyện, nhưng mà cái tập khí nói tới cái đó thế là chứ là nhớ, nói tới cái đó nó sẽ không cần chỉ nên nói qua là biết, cái đó coi như là một cái tập khí đời trước. Ông chỉ cho người ấy một lòng trì tụng thần chú vô thượng, câu này cũng được là trì tụng, nghĩa là muốn ăn mà đi bắt di hồng cũng được, tụng cái bài này cũng được. Phật đảnh quang minh ma ha tát đát đa bát đát ra của tôi, của Đức Phật à, bữa trước được Phật xong thôi, bây giờ Phật chết thôi. Phật đảnh, thế là người đại của Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi nè. Phật đảnh quang minh ma ha tát đát đa bát đát ra số hai nè của tôi, coi từ số hai tới giờ đâu nghe tổ lắm, tờ cái gì số hai nè, ma ha tát đát đa bát đát ra, dịch là đại bạch tán cái, là nghĩa sao á, đại bạch tán cái là nghĩa sao, ai cũng đại là lớn, bạch là trắng, tán là sao chữ chúng ta bộ yếu là tán, tán tán nè, kìa cái là cần nghĩa sao là cái lọng he, cái nghĩa chữ ma đá đá đa đá ra cũng như hồi nãy tôi dịch cho quý vị đáng mang đi bác Di Hồng đó, thì bây giờ người ta dịch cái chữ này nha, là maha tát đát đa bát đát ra, là chuyến phạm dịch âm chuyến phạm, trung qua dịch là đại bạch tán cái, cái là cái tràng phan bảo cái đây là cái bảo cái, cho nên các chùa mà ở trên có một cái nói thêm nôm na là chúng ta làm cung, đó là cái bảo cái này. Tán cái đó. Ví dụ như Đức Phật ngồi như ở trên cái điện máu thấy không? Mình nhìn trên giống như một cái tàn lòng đó. Quý vị thấy ở trên có là một cái ấy gỗ rất nặng lắm. Quý vị cứ đến kỹ nha, không biết tới là đến mỗi hàng như thế này là 8 phu, 8 cái gì đó. Ô, 8 ô. Mỗi này là 8 ô. Là đeo tượng trưng cho các cái này. Mà ở đâu là kêu là lên đến này thì nó có ý nghĩa hết á. Rồi hẹn như ở trong Đức Phật mà ngồi ra cái cửa mà quý vị thấy chỉ có bốn cái ô bên ngoài đó là để tiêu biểu cho tướng Phật từ đi xa Đức Phật ngồi quý vị cũng đông. Thì ở đây nói giải cái nghĩa tài mặt trắng trắng và cái tàn lọng trắng lớn tán cái, tức là cái bảo cái đó trắng bạch đây, tức là trắng là tiêu biểu cho cái bạch này, tiêu biểu cho vô thượng chánh đẳng chánh giác, chữ đại dĩ nhiên là vĩ đại rồi. Thì cái câu chú này bộ văn cú có nói trong cái bộ Lăng Nghiêm văn cú á, có nói như thế này nè, thể không đối đãi gọi là đại. Tại vì từ chữ trong cái bộ văn cú á, Lăng Nghiêm văn cú có giải ra bốn chữ này để quý vị thấy. Cái thể không đối đãi gọi là đại, cái thể của tâm hồn vũ trụ bao la nó không có cái gì đối đãi được. Ở đời là trắng đối với đen, nam đối với nữ, giàu đối với nghèo, sang đối với hèn, nhưng mà cái thể của cái này, cái thể của cái gì, người ta bản tâm thanh tịnh, nó không đối đãi, cho nên gọi là đại. Tướng dứt nhiễm trần gọi là bạch, cái tướng nó dứt những cái nhiễm trần, không còn nhiễm ở trần ô nữa, trần ai nữa, thì gọi đó là bạc bạc là cái, là bạc nghiệp, là trong trắng, không còn dưới bụi. Dựng kê khắp tất cả gọi là tán cái, nghĩa là dụng tức là cái diệu dụng, cái diệu dụng để mà kê khắp tất cả muôn loài chúng sanh, cho nên gọi là tán cái. Cái tàn lộng đó, cái bảo cái đó để che mát cho tất cả chúng sanh, chúng sanh quy hướng về nó đó thì đều được có căn lành. Cũng như bây giờ tất cả chúng ta quy hướng về Đức Phật mình đang thờ để mà tu tập, để mà cải ác tùng thiện phản tà quy chánh, thì đó gọi là bao trùm cái hào quang cho mình. Dù mình ở 1000 cây số đi nữa, nhưng mà cái hào quang nó vẫn được gần với mình, là mình biết hướng về nhà đó, hướng về nó. Là tên chung của năm hội thần chú, đây là cái tên chung của năm đệ thần chú, bởi vì chú là nghiêm đến năm đệ, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ. 6 giờ sáng trên tăng ni thường động hôm nay, năm đệ, đây là cái tên chung của năm hội thần chú, cũng tức là tên khác của đại Phật đảnh, tức là đức bí tàng vậy. Đó là cái tên khác của đại Phật đảnh Thủ Lăng Nghiêm, tức là cái đức bí tàng, tức là kiến đáo. Nó khoảng sau rồi trở lại chánh văn, nó giải thích rõ ràng ấy là tâm chú do vô vi tâm Phật, do cái tâm Phật là có tâm không còn kêu là tạo tác thi vi nữa, của vô kiến đảnh tướng Như Lai, tức là cái chỗ vô kiến đảnh tướng từ nơi ở trên này ra trên cái đảnh của Phật thế này, kêu là vô kiến đảnh tướng phóng ra từ nơi đỉnh hiện ra, đỉnh đầu đó, đỉnh đầu hiện ra đầu quan, ngồi trên hoa sen quý báu mà thiết. Ngài ngồi trên hoa sen quý báu để mà thiết. Thiết cái gì? Thiết Kinh Lăng Nghiêm, thiết Chú Lăng Nghiêm. Hơn nữa, ông cùng Ma Đăng già, Đức Phật nói thêm, ông là Ma Đăng ha, ông cùng Ma Đăng, nàng Ma Đăng già, còn gì cùng với nàng. Hơn nữa, ông cùng nàng Ma Đăng già, vì nhân duyên nhiều kiếp, là có nhân duyên nhiều kiếp này nữa. Số 4 coi thử giải vì đã sao nhiều kiếp là sao nhiều kiếp. Khổ vậy đó. Nhân duyên nhiều kiếp số 4 nó quý vị thấy không? Xét trong kinh A Hàm, Ma Đăng già nữ Phật nói, nàng Ma Đăng già cùng tôn giả A Nan trong quá khứ, chứ không phải qua khu đâu nè, không chịu bỏ dấu bởi gì cho đỡ qua khu, quá khứ khổ gì đó, trong quá khứ đã có 500 kiếp kết nhân duyên làm vợ chồng với nhau này, thấy không? Thành ra theo báo là đúng rồi, mà nhờ cái thằng chú Lăng Nghiêm trong kinh, trong kinh gì, trong kinh A Hàm á, đây nè, trong kinh A Hàm, Ma Đăng già nữ Phật nói, nàng Ma Đăng già cùng tôn giả A Nan trong quá khứ đã có 500 kiếp kết nhân duyên làm vợ chồng với nhau vậy. Vì nhân duyên nhiều kiếp về trước thành tập khí ân ái, không phải là một đời hay một kiếp. Nhưng một khi tôi tuyên dương thần chú, thiên ngài nói với thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thì nàng Ma Đăng già thoát khỏi lòng yêu thương là dứt hẳn, như là cạn khô cái sự mà yêu thương, chứng thành quả A La Hớn. Con làm chưa? Ma Đăng già còn là dân nữ không có tâm tu hành, nhờ sức thần chú giúp đỡ cũng mau chứng quả vô học. Nói vậy cũng có cái căn cốt tu gì trước hết, coi vậy nên có cái sự tu, phải là liên ai đi chiều, cái còn ở trong đó có sự tu hết á, cũng như quý vị đọc tiền thân của Đức Phật Thích Ca, như là thái tử của Đại Noa, là công chúa Mạng Trà, nó liên hệ. Cho nên sau khi mà ngài giáng sanh ra cái kiếp chốt mà làm thái tử Tất Đạt Na đó, chính công chúa Gia Du Đà La là tiền thân
nghĩa là hậu thân của công chúa.
Bản xa
chứng mau chứng quả vô học, tức là quả đại hướng đó, còn quả gì là hữu học, ba quả và quả trước. Thế thì các ông Đức Phật nói hàng thinh văn trong pháp hội này là chỉ cho hàng thinh văn ấy, chỉ cho hàng mà từ sơ quả cho đến đệ tứ quả, mong cầu tối thượng thừa, các vị đều cầu lên với một tối thượng thừa chắc chắn sẽ thành Phật. Cũng ví như bụi bay gặp chiều gió thuận, bụi bay và gặp chiều gió thuận đâu khó khăn gì, nghĩa là coi như là cái gió nó đưa đi hết. Nếu có ai trong đời mạt pháp, mạt pháp là đợi giờ nè, ngày lo xa ngày lo trước thì nó muốn tỏa đạo trường, tức là tràng ngồng trốn đạo tràng tu tập, trước tiên phải giữ giới cấm tỳ kheo trong sạch, và cần nên lựa chọn các vị sa môn giữ gìn giữ giới luật bậc nhất để làm thầy mình. Điều đó là điều quan trọng đó. Nếu không gặp chư tăng trong sạch thì giới luật chắc chắn khó thành tựu được. Nhờ vậy đó cho nên cái sự tu của mình đương lên đó, cũng như ví dụ như ai mà gặp được Phật thì tu nó, mà nếu mà gặp được các vị Bồ Tát thì tu nó chậm chút. Cũng như vậy, cho nên nếu như trong đạo làm tu tập của mình mà gặp những vị sư hay là những vị tâm chân chánh tu hành, mình nhờ nó có thể nó tu nó dễ dàng hơn chút. Biết rằng cũng phải tự lực mình nữa, chứ mà cứ ý lại nó mới được, nhưng mà ảnh hưởng lắm. Sau khi đắc giới rồi, tức là được thọ giới rồi nha, vị đó mặc pháp y mới, vị đó mặc pháp y mới, đây là muốn nói thanh tịnh, muốn nói cái gì cũng tâm mới, tâm thành thanh tịnh đó. Thanh tịnh đốt hương ở riêng một bình cây tụng thầm chú, tức là thành chú là nghiêm nè, từ tâm Phật nói, chú là từ tâm Phật nói ra chứ không phải là từ miệng Phật, cho nên gọi là quá Phật thuyết 108 lần. Vừa trước Đức Đạt Lạt Ma khuyên có 21 lần, bữa này khuyên có 108 lần, thì tính sao nó tính mà Lăng Nghiêm mà tập 108 lần là biết là Phật đại Lăng Nghiêm Phật đại đó là tụng mau chứ gì đi nữa cũng phải là trên nửa tiếng, phải không? Sau đó kiết giới, kiết giới thứ năm đây nè, cái giải thích kiết giới. Kiết giới nghĩa là ngăn ác giữ thiện, chia ranh giới mê ngộ, thiện ác bỏ ác để trụ nơi pháp thiện. Bên mật giáo, tức là bên cái gì mật giáo đó, bên phải không phải mantra đó, bên mật tôn đó, trước khi hành sự tu pháp đều phải kiến giới vậy, nghĩa là phải kiến giới trước rồi mà hành sự. Kiến lập đạo tràng, thỉnh các đức vô thượng Như Lai hiện ở nhiều cõi nước trong 10 phương, phóng hào quang đại bi rồi gọi vào nơi đầu mình, ở đầu mình tức hành giả người tu á, cái phần này anh em. Các bậc tỳ kheo thanh tịnh hoặc tỳ kheo ni giữ giới hoặc các vị đàn việt bạch y như thế. Đàn việt là sao nè, ai giải được hai chữ đàn việt hay đàn là càng là nghĩa là sao, tức là vũ khí. Chữ việt á là vượt ra, nghĩa là bố thí để vượt ra biển khổ nghèo cùng để mà lên con đường giác ngộ. Bạch y là tu sĩ, những người gương mặt áo trắng. Vì thế các vị đàn việt bạch y như thế trong thời kỳ mạt pháp, tâm diệt được tham dâm, giữ giới trong sạch của chư Phật, ở trong pháp hội đạo tràng phát nguyện Bồ Tát, Bồ Tát hạnh đó, Bồ Tát hạnh, khi ra lúc vào,
khi tắm lúc rửa, ngày đêm sáu thần hành đạo như thế, tu dạ lục thần sáng, trưa, chiều, đầu hôm, nửa đêm, ngày đấy, lục thần, tu dạ lục thần, không nằm ngủ, cho đến gặp nữa 21 ngày, cũng là 21 ngày. Chứ ý nghĩa để nói đó, bởi vì một thấp đó là để tiêu biểu cho cái số 7 quyền diệu, mà ba thấp như vậy là để tiêu biểu cho thân thổ ý. Thân kêu là thân mật, thổ mật, ý mật, hoặc là giữ kiến đáo thận trọng đó. Thì tôi là Đức Phật tự hiện thân hình trước người đó. Nếu mà làm đúng như vậy đó là nhớ là không có ngủ nữa nhờ, không có nằm ngủ á. 21 ngày nổi luôn, nếu mà vô nhà thương đó, nếu mà vô nhà thương á 21 giờ thì còn đỡ, 21 ngày nổi chịu không thì sao nổi không. Thì tôi tự hiện thân hình trước người ấy, xoa trên đỉnh đầu an ủi, thấy không, cũng mới ngủ được an ủi còn gì nữa, khiến cho được khai ngộ vậy. Lúc bây giờ khiến cho được khai ngộ, khai ngộ là cả đoạn văn trên đây ý nói vị Phật tử nào có căn lành phước đức nhân duyên, giữ tròn cai tâm, đoạn tuyệt dâm dục, xa lìa tham sân si, khỏi vòng danh lợi tài sắc, giữ giới thanh tịnh, sẵn giống bồ đề quyết chí tu tập giải thoát. Dĩ nhiên ở dưới cái phần giải á, tiến hóa rất nhanh, vị Phật tử ấy kiến lập đàn tràng, cái đàn có thấy không, đàn phát nguyện suốt ngày lẫn đêm, 12 giờ theo âm lịch, 24 giờ theo dương lịch. Nghĩa là hiểu 12 giờ theo âm lịch không? Dạ. Tí sủ đã 12 giờ là vậy nên tôi phải nói ở theo ông lịch có 12 giờ, còn giờ ngủ giờ thức đâu phải vậy đâu ạ. Bởi vì 1 giờ tí là 2 giờ bên đây, giờ sủ là 2 giờ, cứ tính như vậy đó. Cho nên ở đây ta nói là 12 giờ là theo âm lịch. 12 chi can đó tức là tứ sủ nhân mệnh tình liên trong một thân tập tức thở, còn 24 giờ là theo dương lịch. Chỉ dùng mở tay, sáng không dùng, chiều không dùng. Khi nào cảm thấy mệt mỏi và mới nghỉ trong giây phút nó ra như trong nghỉ chút thấy không, rồi tiếp tục hành đạo cho mẹ ngủ rồi được, cố không có được. 6 thời chuyên tu chánh định, cốt yếu là minh tâm kiến tâm, chuyên niệm thần chú đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm. Nhiều hơn hết tâm và chú viên thân, vị Phật tử ấy nhất tâm hành đạo, cho đến 21 ngày thì dĩ nhiên được Đức Như Lai thể hiện trước mặt. Giờ đảnh thọ ký cho chân tâm được khai ngộ. Con là này, là cố gắng các tâm làm tấm đi, thử thế nào. Còn nếu ở nhà khó vô chùa cũng được, chúng ta vô
đâu
không
nhỉ? Cái
nghiệp
đâu
mới
theo đó, cứ
để
chùa.
Bây giờ thì giữ lý nè, trì giới phát nguyện tu hành, ý ba khẩu bốn chớ sanh não phiền, giúp ý ba khẩu bốn nè, thân khỏi. Vô vi tâm Phật thánh hiền, lăng nghiêm thần chú Phật liền tuyến dương, ma đăng già nữ nhiễu nhương, thần chú dẹp sạch tai ương cấu trần, thanh tâm trì tụng ân cần, Phật xoa trên đảnh cho phần cáo minh. Tức là giác ngộ, dễ hiểu rồi chúng ta khó. Bây giờ quy tắc kiến lập đạo tràng, điểm thứ hai, tôn giả A Nan thành kính bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nhờ ơn đức của Thế Tôn chỉ giáo, nay con được khai ngộ, tự biết phải lo tu chứng quả vị vô học. Bạch Thế Tôn, như các vị Phật tử tu hành giác ngộ, muốn kiến lập đạo tràng thì phải làm thế nào biết giới cho đúng theo phương pháp của Thế Tôn? Kính cầu Đức Thế Tôn từ mẫn chỉ dạy.
lạc đạo tràng số 7, con sẽ lên là tiếng lạc đạo tràng số 7 dưới, tức là